Xin chào các bạn thính giả của vnradio.vn. Vậy là những trang cuối cùng của tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi đã kết thúc. Hôm nay Ly sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện đẹp như một giấc mơ, mà khi gấp lại trang sách rồi, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối một tuổi thơ thật kỳ diệu. Trẻ con phố hàng của tác giả Bạch Ngọc Hoa sẽ là chiếc vé về tuổi thơ mà Ly và vnradio.vn gửi tới các bạn. Trẻ con phố hàng là cuốn sách tập hợp các mẩu truyện ngắn lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ của một cô bé sống trong khu phố cũ, nay đã lớn mà vẫn thích ăn kẹo mút và có lúc nghĩ rằng mình 16 tuổi, học lớp 1. Với trẻ con phố hàng, người đọc bắt gặp đâu đó là hình ảnh xưa cũ, những hồi ức êm đềm, dịu ngọt về tuổi thơ đã qua đi của chính mình. Và ẩn chứa trong từng mẩu truyện con trẻ ấy là nỗi nhớ da diết về một Hà Nội xưa, với những giá trị truyền thống được gửi gắm một cách ý nhị và tinh tế. Trong ký ức của trẻ con phố hàng, có một Hà Nội tĩnh lặng, yên ả với những căn nhà nhỏ, mái ngói nghiêng nâu mà tưởng chừng như chỉ còn gặp lại trong tranh của Bùi Xuân Phái. Qua những dòng văn nhẹ nhàng trong trẻo đâu đó, ngân lên tiếng tàu điện leng keng của miền xưa cũ, là những phố, những hàng và cả những giá trị xưa vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong dáng dấp của một đô thị thời hội nhập. Tác giả Bạch Ngọc Hoa viết sách với mong ước được làm trẻ con thêm một lần nữa và hy vọng rằng bạn đọc cũng có thể sống lại tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm buồn vui, đầy ngây thơ vụng dại của chính mình. Hôm nay Ly sẽ gửi tới các bạn phần đầu tiên của câu chuyện Trẻ con phố hàng với nhan đề Cửa hàng cho thuê chuyện. Đó là câu chuyện khi tôi học lớp 3. 8 tuổi, bạn Dương cũng giống tôi, 8 tuổi. Bạn Khôi hàng xóm 9 tuổi và anh họ tôi, anh Phỏng, 11 tuổi. Cả một lũ trẻ con lít nhít. Trẻ con hiển nhiên thích đọc truyện. Khi tôi học lớp 1 thì bắt đầu có truyện Doraemon. Rồi sau đó, đọc truyện tranh Nhật thành một trào lưu của trẻ con và thậm chí của cả bố mẹ trẻ con nữa. Truyện khi ấy không có nhiều loại và lại đắt nữa. Đắt bởi lẽ tiền tiêu vặt cả tuần của tôi mới đủ mua một cuốn truyện. Nếu không được đọc truyện thì một đứa trẻ con 8 tuổi hẳn sẽ đau khổ tới mức không sống nổi. Nhưng nếu phải nhịn cả kẹo mút, cả ô mai, cả kem que và bỏng chỉ để mua truyện thì thà chết còn hơn. Vậy nên với những đứa trẻ con hồi ấy, cửa hàng cho thuê truyện thật đúng là thiên đường trên mặt đất. Tôi còn nhớ cửa hàng ấy ở một ngã ba, ngay lối rẽ vào trường tiểu học của tôi. Nó không thành cửa hàng mà chỉ đơn giản là chuyện bày xếp trên bờ tường ở ngay góc ngã ba thôi. Chúng tôi ngồi xuống trên thềm gạch, chầu trực tới lượt mình được thuê những cuốn truyện mới ra với một nỗ lực nhiệt tình và kiên nhẫn như các bà nội trợ xếp hàng đi mua gạo thời tem phiếu. Và khi cầm được quyển truyện trên tay thì chẳng còn biết cái gì khác nữa. Tôi còn nhớ bao lần bà đi tìm anh em tôi về, đứa nào mặt cũng đỏ gay, mồ hôi chảy ròng ròng vì nắng và vì nóng như thiêu. Bà đã cấm bao nhiêu lần không được đi thuê truyện buổi trưa, nhưng chúng tôi không bao giờ nghe lời. Vì buổi sáng phải đi học, chiều mát thì đông quá rồi, mà ngồi ngoài đường thì làm gì có đèn, 5 giờ rưỡi chiều là sầm tối rồi, muộn nữa thì không đọc nổi chuyện mất. Trốn ngủ trưa đi thuê chuyện, chúng tôi không bao giờ sợ nắng hay mưa, mà chỉ sợ bị phát hiện và tóm về. Bị tóm về là cầm chắc ăn đòn rồi. Bà và các ông bác thân mến của tôi cho rằng nắng thì như đổ lửa, mưa chẳng trú được vào đâu, ướt thì như chuột lột, rồi về nhà kiểu gì cũng ốm. Vậy nên cứ phát hiện được là phải cho ăn đòn trước để răn đe cả hai anh em tôi. Người lớn có câu, nắng mưa là chuyện của trời, nhưng khi nắng mưa tác động đến cái roi và cái roi tác động đến cái mông trẻ con thì có lẽ đấy không chỉ là việc của riêng trời nữa rồi. Vì thuê chuyện nhiều phiền toái như vậy nên chúng tôi cũng tự mua rất nhiều, vì chờ đợi hẳn chẳng phải là chuyện dễ chịu gì. Trong bốn đứa, có lẽ Khôi và Dương là hai đứa có nhiều chuyện nhất. Cũng dễ hiểu, khi ấy bố mẹ chúng nó chưa sinh thêm em bé nên chúng nó được chiều, còn tôi và anh họ tôi thì có ít hơn. Nhưng dẫu sao, anh ấy cũng có nhiều chuyện gấp mấy lần tôi. Bác tôi đã ban sắc lệnh rất rõ ràng, hai đứa ở chung một nhà thì không bao giờ được mua hai cuốn truyện giống nhau, mà đứa này mua tập lẻ thì đứa kia mua tập chẵn, rồi đổi nhau mà đọc. Như thế thì đứa nào cũng đỡ tốn tiền, nghe rõ như 2 với 2 là 4. Nhưng mọi việc diễn ra chẳng tốt như tôi tưởng. Thú thực từ bé, tôi đã là một con bé thích ăn vặt, kẹo mút, các loại ô mai, bỏng ngô, kem, kẹo bạch nha và bao nhiêu thứ nữa, tôi đều thích cả. Nói chính xác thì tôi thích tất cả mọi thứ mà bác béo trước cổng trường tôi bán. Và cũng chính vì lý do này, nhiều hơn một lần tôi đã không mua nổi chuyện vì chót tiêu hết tiền rồi. Thế là anh tôi lại phải mua, và anh ấy nhất định không cho tôi mượn, kỳ bò quá đi mất. Nếu tôi muốn đọc thì phải đổi một viên bi ve cho một lần đọc. Anh lấy của tôi dễ tới một chục viên bi. Sau đó anh rủ tôi chơi bi, anh lại ăn thêm của tôi một đống nữa. Rồi khi tôi hết bi thì anh bảo tôi có thể đổi chuyện của tôi lấy bi. Những cuốn nào tôi thấy chán chán ấy, nghe thật là hợp lý. Thế là tôi đổi, toàn những cuốn đọc mãi chán rồi. Chẳng đổi lấy bi cũng chẳng có gì đâu. Nhưng chỉ một thời gian sau, nếu tôi muốn đọc lại, tôi lại phải thuê của anh, và dĩ nhiên móc bi trong túi áo ra mà trả. Cái vòng luẩn quẩn này cứ diễn ra mãi, cho tới khi tôi hầu như chẳng còn một cuốn truyện nào. Và khi ấy, anh cũng chán chơi bi, anh đổi sang nuôi cá trọi. Tôi có một lô những chuyện hay ho về cá trọi, nhưng sẽ kể sau nhé. Bây giờ nói tiếp về cửa hàng cho thuê chuyện. Bỗng một ngày, anh tôi nhận ra rằng chúng tôi nên họp nhau lại và mở một cửa hàng chuyện cho thuê. Vì rằng ở cửa hàng cho thuê chuyện phải chờ lâu quá, vì rằng ở đấy nắng nóng như cái lò bánh mì. Và nếu thuê chuyện mà quên đi trả thì mất thêm bao nhiêu tiền, vì rằng vân vân và vân vân nữa. Mà chúng tôi sẽ cho thuê chuyện, kiếm tiền được dùng để ăn kem và mua chuyện mới mà chẳng cần nhịn ăn sáng. Cứ như vậy, chỉ vài tháng chúng tôi sẽ có cả kho. Lớn lên có thể lập công ty cho thuê chuyện, anh tôi sẽ làm giám đốc. Chuyện này quá là rõ ràng, giống như 2 với 2 là 4 vậy. Thế là ngay chiều hôm ấy, tôi với anh Hỉ Hụi moi móc chuyện từ gầm giường, gầm bàn, nắp tủ, thậm chí cả ở nhà tắm và nắp thùng gạo để mang sang nhà Khôi tập hợp. Lúc sáng tới nơi thì Dương với Khôi đã cất chuyện thành một núi trên giường rồi. Ngay tối hôm ấy, khi bà tôi vừa dọn hàng, chúng tôi đã bày la liệt chuyện ra vỉa hè. Thậm chí tôi còn lôi cả bảng và phấn ra viết cửa hàng cho thuê chuyện đủ mọi loại và treo lên đàng hoàng. Bọn trẻ con ở phố ùn đến đông lắm. Chúng tôi làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Muốn thuê chuyện thì đặt cọc và ghi sổ. Lúc trả chuyện thì trả tiền cọc. Bắt trước bác cho thuê chuyện không sai một tí nào. Ngày đầu tiên, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và đẹp như mơ vậy. Chúng tôi có cả một hộp tiền, dù đa số là tiền lẻ. Nhưng chỉ một tuần sau, rắc rối bắt đầu phát sinh. Nhiều đứa cứ mè nheo đổi thuê mà không đặt cọc. Đứa này là em gái của bạn anh tôi. Ừ, thôi thì đồng ý. Đứa kia cùng học lớp học thêm với bạn Khôi. Ừ, đồng ý tiếp. Đứa nọ là con bác tổ trưởng tổ dân phố. Bố mẹ bảo phải ừ. Rồi có đứa là bạn học chung trường với tôi. Tuy không cùng lớp, nhưng bạn là sao đỏ. Mà tôi lại hay đi học muộn nữa. Càng phải đồng ý. Thế là dần ra chẳng ai đặt cọc nữa. Và thế là dần ra chẳng ai mang chuyện đi trả nữa. Chúng tôi phải phân công nhau đến từng nhà để đòi. Có bạn thì suốt ngày đi học không có nhà. Có bạn thì có con chó to như con khủng long. Có bạn thì cứ cãi là đã trả rồi. Rốt cục, từ lúc mở cửa hàng chuyện tới sập tiệm chỉ chưa đầy một tháng, số chuyện mới mua thêm được 3 cuốn. Nhưng số kem được nạp thêm vào mỗi người, mỗi đứa, dễ tới chục que. Còn số chuyện bị mất thì nhiều vô kể. Mà cũng chẳng rõ đứa nào mất nhiều hơn đứa nào. Nhưng điều kinh khủng nhất là lúc soạn lại chuyện để đứa nào mang về nhà đứa nấy, thì chúng tôi cãi nhau to. Cứ mua giống nhau, rồi cho thuê mất bớt một vài cuốn. Thế nên ai cũng cho rằng những cuốn bị mất ấy chắc chắn không phải của mình. Mà chuyện nào chẳng giống nhau, các bậc bố mẹ cũng chẳng phân xử nổi. Thế là anh tôi và bạn Khôi lao vào đánh nhau. Bạn Dương thì khóc ầm ĩ. Bất đắc dĩ, 4 đứa phân thành 2 phe. Tôi và anh tôi một phe, phe còn lại là Khôi và Dương. Thực ra tôi bị bắt buộc phải vào phe anh tôi, chứ tôi chẳng cãi nhau và tranh giành với ai cả. Không phải vì tôi hiền lành hơn, mà vì tôi góp ít chuyện nhất nên bị mất ít nhất. Mà tôi cũng chẳng tiếc gì lắm. Vì chỉ vài hôm nữa anh tôi lại rủ tôi chơi bi, rồi tôi lại mất hết chuyện ngay ấy mà. Qua vụ này tôi kết luận, chuyện hay bi hay ti tỉ thứ nữa đều chẳng tự nhiên sinh ra hay mất đi, chúng chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác hay mà thôi. Điều tệ nhất là chúng tôi giận nhau và ai ở yên nhà nấy, không chơi với nhau nữa. Anh tôi sau trận đánh nhau với bạn Khôi bảo tôi đừng đi sang nhà hàng xóm chơi nữa, ở nhà đọc truyện đi, anh sẽ cho miệng mượn chuyện, khỏi phải thuê. Tôi cũng hơi buồn, nhưng vì không được sang nhà chơi với các bạn, nhưng đọc truyện miễn phí thì thật quả là không tệ. Nhưng trời đất ạ, chỉ vài ngày sau đó anh tôi thay đổi ý định. Anh làm lành với bạn Khôi và rủ nó đi mua cá trọi, còn bạn Dương lại lò dò sang nhà tôi rủ chơi tú lơ khơ. Thế đấy, bốn đứa lại chơi với nhau. Điều này dĩ nhiên là tuyệt vời kinh khủng, nhưng bên cạnh đó là cả một điều không tuyệt cho lắm. Anh tôi rút lại lời hứa cho tôi đọc truyện miễn phí. Ôi, tôi phải làm thế nào bây giờ? Với người lớn, ốm là một việc tệ hại. Vâng, bây giờ mà phải nghĩ tới ốm đau thì tôi sợ chết khiếp. Phải nghỉ làm nghĩa là bị một đống việc ùn lại, phải trả lại một đống tiền cho bác sĩ. Cái việc này luôn làm bệnh của người ta nặng hơn. Nhà cửa thì ngập ngụa ra, không ai dọn. Tóm lại, làm người lớn thì nên khỏe như dũng sĩ hết quin, nhưng làm trẻ con thì lại khác. Làm trẻ con, thi thoảng nên ốm một chút. Tôi thực sự thích ốm, chỉ nên ốm vừa đủ thôi, nghĩa là chán hơi nóng một tí, đủ để bà cho nghỉ học, nhưng chưa nặng đến mức được tặng đủ thứ để bồi bổ mà không ăn nổi, hoặc giả bị bác sĩ rủ cho mấy mũi đau điếng vào tay. Thích ốm chưa đủ, tôi còn thích ốm theo kiểu chất chọn lọc. Chỉ thích ốm vào lúc gây ra tội lỗi gì đó tày trời mà bố mẹ chưa phát hiện ra, vào những ngày trường phải học toàn các tiết khủng khiếp, hoặc thời tiết tệ hại, nóng như cái lò bắt quái, hay rét căm căm. Rốt cuộc khi tôi học lớp 2, cũng có một lần ông trời đoái thương tới tôi, nghĩa là ông ấy ban cho tôi một ít ốm vào đúng cái lúc tôi cần. Hôm ấy là thứ bảy đầu tiên của tháng 5, ngày mà phải học tới hai tiết văn của cô chủ nhiệm vô cùng hắc ám, lại thêm tiết sinh hoạt chung, quãng thời gian chúng tôi cứ giật mình thon thót xem mình có bị truy tội gì không. Kinh dị hơn nữa, cuối năm thi xong rồi nên cô hay dành cả tiết văn để truy tội chúng tôi. Người Mỹ có ngày Black Friday thì tôi có ngày Super Black Saturday. Nhưng mà hôm ấy tôi được nghỉ học. Thực ra tôi chỉ hơi sốt một tẹo thôi, nhưng tôi cứ rên rỉ rằng đau đầu lắm, đau bụng lắm, khiến bà phải cho tôi nghỉ. Nhìn ra ngoài trời nắng như đổ lửa, tôi khoái chí vô cùng. Nghỉ học hôm nay lợ đơn lợ kép, tôi thấy lòng mình lâng lâng, sung sướng y như bố khi đội bóng yêu thích của bố đoạt cúp, hay hân hoan như mẹ khi mẹ giảm được 1 kg. Tôi nằm dài trên cái phản của bà, đọc truyện, ăn cháo, rồi uống sữa. Hay nhất là không ai nhớ tới việc tôi chưa đánh răng buổi sáng. Sao tôi lại hạnh phúc thế cơ chứ? Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài tới buổi trưa. Hôm ấy các bạn tôi quyết định chiều nay cho tất cả trẻ con đi công viên. Trời ơi, nhưng tôi lại phải ở nhà. Anh tôi háo hức tới mức không ngủ được, mà cứ nằm nhìn đồng hồ chờ tới chiều, vừa nằm vừa cười hí hí. Còn tôi cũng đang bận nghĩ về kẹo bông, nhà gương, cano, chụp ảnh mà lòng buồn khôn tả. Lúc nhìn thấy anh nhảy tót lên xe vẫy chào, tôi chỉ muốn khóc toáng lên, nhưng tôi chẳng tìm ra lý do nào chính đáng cả. Thực ra tôi khỏe lâu rồi, khỏe từ trưa nay cơ, nhưng giờ tôi lại muốn phát bệnh vì phải ở nhà. Biết vậy, sáng nay không mè nheo đòi ở nhà mà cứ đi học, dễ giờ này được đi công viên cũng nên. Nhưng điều tệ hại không dừng lại ở đó. Hôm thứ hai khi tới trường, tôi mới biết hóa ra hôm thứ bảy đó các bạn tôi được nghỉ 3 tiết cuối của cô chủ nhiệm và đi xem xiếc. Tuần trước bác trưởng ban phụ huynh đã báo hết vé nên học bình thường. Ai ngờ tôi phút cuối bác lại đặt được vé cơ chứ. Thế là các bạn tôi tự nhiên được chạy đi xem xiếc. Không những vậy, ban phụ huynh còn mua cho một thùng kem. Các bạn ăn thỏa thích tới hết thì thôi. Kẻ lan khoe đã kịp ăn 2 que kem. Giá mà tôi đi học hôm đó, hẳn tôi phải ăn được 4 que. Vì tôi ăn nhanh gấp đôi nó mà. Ôi, dẫu sao ngày hôm ấy tôi cũng đã không đi học. Vừa rồi các bạn đã nghe phần đầu tiên của câu chuyện Trẻ con vố hàng do tác giả Bạch Ngọc Hoa sáng tác. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.